Như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng có 5 phút để tĩnh tâm. Vậy xin mời quý Phật tử, chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm, mô Phật. Hôm nay Thầy xin tiếp về cái đề tài Tứ Thánh Đế. Thì kỳ trước, chúng ta đã học qua chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và kỳ này thì chúng ta học tiếp tục qua chánh tinh tấn, và nếu có thể thì chúng ta học chánh niệm. Thì trong bát chánh đạo thì trong 8 cái điều chính thì chúng ta thường thường thì chư tổ chia ra làm 3 phần, đó là phần giới, phần định, phần tuệ. Phần tuệ thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Còn phần thứ hai là phần giới thì gồm có chánh nghiệp, chánh mạng. Và phần định thì có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì đó là cái phần chia như vậy. Nhưng mà theo Thầy thấy thì cái chánh niệm, chánh tinh tấn hôm nay chúng ta đó học đó, là phần trung gian của giới định tuệ. Tức là nếu chúng ta tu tuệ thì cũng cần có cái chánh tinh tấn. Nếu chúng ta tu giới thì cũng cần có chánh tinh tấn, và chúng ta tu định thì cũng có cần chánh tinh tấn. Cho nên là chánh tinh tấn là cái cần thiết trong mọi lĩnh vực. Cái người mới tu cũng như người tu lâu lúc nào thì cũng cần chánh tinh tấn. Thì giờ chúng ta đi vào cái định nghĩa chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn á, thì nó không có nghĩa bình thường như nghĩa ngoài đời, đó là siêng năng, không có như vậy. Mà trong đạo Phật có 3 từ khác nhau. Từ thứ nhất là giải đãi, có nghĩa là lười biếng. Từ thứ hai là tinh tấn, và từ thứ ba là phóng dật. Thì cái chữ phóng dật của đạo Phật nó rất đồng nghĩa với chữ siêng năng. Có nghĩa là chúng ta siêng năng làm việc đời thì đạo Phật gọi là phóng dật. Ví dụ như chúng ta siêng năng đi bơi, đi nhảy, đi ca, đi hát, tất cả những cái siêng năng đó thì đều gọi là phóng dật. Còn cái tinh tấn của đạo Phật thì như thế nào? Sau đây chúng ta hãy nghe Đức Phật định nghĩa cái người tinh tấn là người thế nào. Này các tỳ kheo, và thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây này các tỳ kheo, đối với các ác bất thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn không cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với các cái ác bất thiện pháp đã sanh khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với các thiện pháp chưa sanh khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến cho tăng trưởng phát triển viên mãn, vị này nỗ lực tinh tấn quyết tâm trì trí. Này chư hiền, như vậy gọi là chánh tinh tấn. Thì ở đây đầu tiên cái định nghĩa về chánh tinh tấn đó, của đạo Phật, có nghĩa là cũng là một phần của siêng năng. Nhưng không phải siêng năng làm việc đời, mà siêng năng ở đây chúng ta siêng năng đoạn trừ tất cả các ác pháp và tăng trưởng các pháp thiện. Các pháp ác mà nào đã sanh, ta làm cho nó tiêu bớt, thì cái đó gọi là tinh tấn. Các pháp nào ác nào mà chưa sanh thì ta không cho nó sanh ra, thì cái đó được gọi là chánh tinh tấn. Còn các thiện pháp nào chưa sanh thì ta làm cho nó sanh. Các thiện pháp nào đã sanh thì ta duy trì và làm cho tăng trưởng nó, thì cái đó được gọi là chánh tinh tấn. Như vậy, cái định nghĩa của Đạo Phật về chánh tinh tấn, tức là ai siêng năng đoạn trừ các điều ác và tăng trưởng các điều lành thì người ấy nó mới được gọi là người tinh tấn. Thành ra cái chữ tinh tấn ở đây nó cũng có nghĩa một phần trong cái chữ siêng năng, nhưng mà không phải đồng nghĩa với chữ siêng năng của ngoài đời. Còn siêng năng việc đời thì Đạo Phật gọi là phóng dật. Thì đó là một cái phần căn bản nhất mà chúng ta cần biết. Ví dụ như kỳ trước chúng ta học chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, thì trong cái ba cái chánh đó nó rất cần thiết cho đời sống Phật tử tại gia. Thì chúng ta tinh tấn tăng trưởng cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì đó được gọi là chúng ta có chánh tinh tấn. Vậy thì bây giờ trong chánh tinh tấn nó có liên quan tới giới, định, tuệ, ba cái đó nó liên quan với nhau chặt chẽ. Thì ở đây Đức Phật nói cái vai trò của tinh tấn trong giới định tuệ. Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến, như vậy gọi là chánh tinh tấn của vị ấy. Đây là cái phần tinh tấn. Thì khi chúng ta học tà kiến mà chúng ta tinh tấn đoạn trừ tà kiến thì cái đó được gọi là người ấy thành tựu được chánh kiến nhờ chánh tinh tấn. Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến, chánh niệm và được an trú chánh kiến, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như vậy ba pháp này chạy theo vòng theo chánh kiến, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Thì tức là ở đây Đức Phật nói rằng ai mà có chánh tinh tấn để mà tăng trưởng cái chánh kiến cũng như là chánh niệm thì người ấy nó hỗ tương, và những cái pháp này nó hỗ tương cho nhau. Thì chúng ta cũng biết tinh tấn, vậy thì bây giờ thầy mới hỏi quý Phật tử rằng là như thế nào gọi là cái người tinh tấn nhất. Nói tinh tấn thì hơi khó hiểu, thế bây giờ thầy hỏi nè, việc đời ai là người siêng năng nhất? Quý Phật tử định nghĩa thử cho thầy xem là người siêng năng nhất là người gì. Nếu chúng ta định nghĩa được thì chúng ta mới đúng là cái người siêng năng nhất. Còn ta định nghĩa mà sai tức là ta chưa có biết siêng năng nhất là gì hết. Chúng ta khen người này siêng năng, người kia siêng năng. Vậy thì giờ thầy hỏi cái người siêng năng nhất là cái người như thế nào mới gọi là siêng năng nhất? Rồi, 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 được rồi, thầy hiểu ý cô rồi. Cô nói là người siêng năng nhất là người thức khuya, dậy sớm, chăm chỉ làm việc. Vậy thì ai có cái định nghĩa nào khác không? Cô ở xa quá, nói thầy không có nghe. Cô lên trên này nói thầy nghe thử. Rồi, được rồi, cô nói đi. Rồi, rồi, cô nói là cái người siêng năng là người năng học, năng hành, không làm cho những người khác đau khổ. Dạ. Làm cho Đạo Phật luôn luôn là phát triển. Rồi, được rồi, cảm ơn cô. Ai có định nghĩa nào khác thì siêng năng không? Dạ, dạ, xin mời bác. Mời bác lên đây luôn. Nói nhỏ quá thầy không nghe đâu. Vâng, 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 được rồi. Dạ, dạ. Vậy thì trong này có ba người phát biểu thì thầy thấy nó cũng đại khái nó giống nhau là chăm chỉ siêng năng. Nhưng mà định nghĩa chăm chỉ như vậy chưa được gọi là siêng năng lắm. Cái người siêng năng là người khi mà nghe rồi quý vị thấy là rất là bình thường. Bình thường nhưng không bình thường chút nào hết. Cái người siêng năng nhất là cái người làm đúng theo thời khóa biểu. Đó mới gọi là người siêng năng nhất. Còn nếu mà ta chăm chỉ quá rồi, nó quá sức của chúng ta rồi, chúng ta gãy ngã đổ đó là tôi thua luôn. Nghe không? Cho nên cái người siêng năng, người chăm chỉ là cái người không gọi là cái người tinh tấn nhất. Người tinh tấn nhất là cái người vạch ra thời khóa biểu và ngày nào cũng như ngày nào làm đúng y như cái thời khóa biểu đó. Thì tuy là kết quả trước mắt nó không có chi hết, nhưng mà lâu ngày chày tháng thì nó sẽ tạo ra một cái nghị lực lớn lao, một cái kết quả rất là vĩ đại. Đa số những người làm được việc lớn như là những ông tổng thống, những nhà phát minh khoa học, thì họ không có làm theo cái kiểu chúng ta nói nôm na là tài tử, thích thì làm tới chí chết, còn không thích thì thôi bỏ luôn, không có. Những nhà khoa học là những nhà họ làm việc rất là đều theo một cái công thức cố định, thì họ mới làm được nhiều việc lớn, họ mới làm được kết quả lớn. Đó. Chứ còn nếu mà chúng ta mà làm theo cái dạng tài tử thì không có bao giờ làm được kết quả lớn. Vì vậy đó gọi là cái người siêng năng nhất đó. Thành ra đối với nhà chùa, những cái người có tinh tấn là những người đều đều đi chùa. Tức là năm nào cũng như năm nào, ngày nào cũng như ngày nào, đều đều đi chùa. Thí dụ mình cố định là một tháng đi hai kỳ, thì cứ hai kỳ đó chúng ta đi, đi hết cả cuộc đời, thì cái đó gọi là cái người có tinh tấn. Chứ không phải là hôm nay thì đi, sau ngày mai là thích quá là đòi đi nữa, mốt thích quá đòi đi nữa. Thấy không? Nhất niên là Phật tại tiền, tới cái năm sau cái là nhị niên Phật bán thiên, rồi tới năm sau nữa tam niên Phật thăng thiên bắt tiêu luôn. Thì cái đó rõ ràng chúng ta không phải là tinh tấn rồi đó. Thấy không? Tinh tấn là đều đều, ngày nào cũng như ngày nào, mà chúng ta làm việc cố định theo một cái lịch nào đó, thì cái đó là cái người siêng năng nhất á. Thấy không? Vì chúng ta nghe nói rất là đơn giản, nhưng mà thực ra thì rất là khó làm. Thì bây giờ chúng ta đã hiểu là tinh tấn là như vậy. Cho nên quý Phật tử cũng vậy, chúng ta khi mà tu tập, chúng ta vạch ra một cái chương trình tu tập rồi, thì chúng ta cứ cố gắng giữ theo một cái chương trình đó. Mà cái cố gắng đó rất là khó. Hồi xưa Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng ở bên Già Lam, Hòa Thượng kể như thế này: tôi không có làm gì nhiều, mỗi sáng tôi tụng kinh lại Phật, tôi lại 108 lại thôi, không có làm gì nhiều. Vậy mà quý Phật tử biết sao không? Dường như là chỉ có Hòa Thượng làm được thôi, chứ Tăng không ai làm được hết. Lại 108 lại dễ quá mà, phải không? Nhưng mà ngày nào cũng lại, bệnh cũng lại, mà ốm lại, đau cũng lại, lại không ai làm nổi hết. Thì cái đó mới thấy là cái tinh tấn vĩ đại của những vị đó. Thì chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta mà cứ thử vạch ra một kế hoạch, xong rồi ví dụ như mỗi tối chúng ta bỏ ra nửa tiếng tu tập, rồi ngày nào cũng tu như vậy thì sẽ thấy. Tới cái ngày mà có ngày chúng ta bận, rồi có ngày thì chúng ta đau, có ngày thì chúng ta mệt, tới cái giờ đó là biết đó. Mà xin thưa rằng á, cái gì chứ cái làm biến thì nó luôn luôn là nó luôn luôn là nó cái gì, nó khích lại chúng ta dữ lắm. Thế mà chúng ta làm biến được một bữa cái là bữa sau cũng có lý do làm biến nữa à, rồi bữa sau nữa rồi có lý do nữa. Ba bữa thầy bảo đảm rằng ai mà làm biến đủ ba bữa rồi, tới lần thứ tư là làm xiên không nổi nữa rồi, hết làm xiên rồi. Khó lắm. Cho nên có những Phật tử vậy, vì một lý do gì đó mà không đi chùa. Mình đang đi chùa nó quen như vậy, một lý do nào đó mình không đi chùa, không đi chùa chừng 3 tháng là thôi thầy bảo đảm là hết muốn đi chùa nữa. Thì cái đó là cái mà chúng ta làm sao cố gắng giữ cái đều đặn của mình, thì cái đó được gọi là tinh tấn. À. Rồi ở đây Đức Phật là dạy tiếp chúng ta có ba cái lãnh vực để cho chúng ta tinh tấn. Thì chúng ta đừng có phóng dật vào cái ba lãnh vực này. Bởi vì nếu chúng ta phóng dật vào ba cái lãnh vực này thì chúng ta sẽ bị thối đọa. Thì ba cái lĩnh vực đó là gì? Ở trong kinh Đức Phật dạy như sau: trong bốn trường hợp này các tỳ kheo cần phải không phóng dật. Thế nào là bốn? Hãy từ bỏ thân làm ác, này các tỳ kheo hãy tu tập thân làm lành. Và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ lời nói ác, này các tỳ kheo hãy tu tập lời nói lành. Ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ ý nghĩ ác, này các tỳ kheo hãy tu tập ý nghĩ lành. Và ở đây chớ có phóng dật. Hãy từ bỏ tà kiến, này các tỳ kheo hãy tu tập chánh kiến. Và ở đây chớ có phóng dật. Khi nào, này các tỳ kheo đã từ bỏ thân làm ác, đã tu tập thân làm lành, đã từ bỏ tà kiến, đã tu tập chánh kiến, vì ấy không sợ hãi về đời sau, về chết. Ở đây Đức Phật nói tới bốn chứ không phải ba. Nhưng mà ba cái là căn bản nhất, đó là thân, khẩu và ý, cộng thêm cái tà kiến nữa. Thì Đức Phật nói rằng chúng ta mà cẩn thận, chớ có buông lung về thân khẩu ý. Tức là thân á, thì đừng có phạm vào sát sanh trộm cắp tà dâm. Khẩu thì đừng có phạm vào nói dối khoe khoang đâm thọc rồi chửi. Ý thì đừng có phạm vào tham lam sân giận si mê. Thì đó là những cái pháp thuộc về thân, về lời, về ý. Ba cái pháp này nó dẫn cho chúng ta xuống đến thối đọa. Rồi ở đây Đức Phật lại giới thiệu thêm một cái phần tà kiến nữa. Thì cái tà kiến rất là quan trọng. Cho nên cái kỳ trước á, quý Phật tử nghe lại cái băng về cái đề mục tà kiến á, chúng ta phải biết nắm vững được đâu là tà kiến, đâu là chánh kiến. Mà khi chúng ta mà nắm vững được tà kiến, chánh kiến, tức là ta đi trên con đường chánh. Bởi vì tà, cái kiến thức, tức là cái kiến giải, cái nhận thức của chúng ta nó dẫn chúng ta đi. Thường thường thì khi mà chúng ta có kiến thức chính thì chúng ta mới làm được việc chính. Thì đó là cái mà Đức Phật dạy cho chúng ta tinh tấn vào vào bốn lãnh vực. Rồi bây giờ nó lại còn bốn cái lãnh vực nữa để mà cho chúng ta tinh tấn. Ở đây chúng ta thường thường thì chúng ta nghe nói tinh tấn thì chung chung chúng ta không biết là tinh tấn về cái phương diện nào, thì ở đây Đức Phật dạy rất là rõ. Bây giờ chúng ta bước sang cái bốn cái lãnh vực khác là: này các tỳ kheo, có bốn tinh cần này, đó là chế ngự tinh cần, đoạn trừ tinh cần, tu tập tinh cần và hộ trì tinh cần. Thứ nhất là chế ngự tinh cần. Thì ở đây Đức Phật giải như sau: này các tỳ kheo, thế nào là chế ngự tinh cần? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Vì tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự chế ngự nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp đã khởi lên? Vị tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành sự chế ngự ý căn. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chế ngự tinh cần. Ở đây vừa nãy bốn điều trước thì Đức Phật nói rằng chúng ta tinh cần chế ngự về thân, về khẩu, về ý, cộng với tà kiến, thì đó là cái pháp môn tu tập thấp. Bây giờ tới phiên mà tinh cần ở đây là pháp môn tu tập cao hơn. Tức là gì? Đức Phật nói rằng cái người nào mà có chế ngự á, tức là chế ngự vào sáu căn của chúng ta. Sáu căn của chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. mà sáu căn này tiếp xúc với sáu trần, cho nên nó khởi lên cái sự ham muốn, cái sự kích thích, cái sự thèm muốn, cho nên là chúng ta phải chế ngự được nó, thì cái đó mới làm cho chúng ta được gọi là có tinh tấn. Cho nên ở đây Đức Phật sẽ nói rằng, khi mắt mà thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tiếng riêng. À, cái từ này á, là có nghĩa là nắm giữ tướng chung là sao? Thí dụ như mình nhìn một cái nhà đẹp, cái tổng quát mình thấy nó có màu sắc đẹp, có cái dáng đẹp, thì mình đó là gọi là tướng chung. Còn tướng riêng á, là mình xem cái chi tiết, cái cột nó như thế nào, cái vân nó như thế nào, nó xây bằng gì, thì cái đó gọi là chi tiết, gọi là nắm giữ tướng riêng. Vậy thì khi chúng ta mà tu tập cũng vậy, hàng ngày thì mắt bao giờ cũng nhìn mọi vật. Nhưng mà người đời người ta nói rằng có người thì có cặp mắt sắc sảo, nhìn vô đâu là biết hết mọi việc. Thì biết hết mọi việc như vậy đó, người đó có cái tài nắm giữ tướng chung và tài nắm giữ tướng riêng. Nhìn vô là có trình độ để phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu. À, nhưng mà đối với Đạo Phật thì cái người mà phân biệt càng nhiều á, thì cái sự tu tập của mình nó lại càng ít đi. Cho nên, bởi vì sao vậy? Bởi vì khi mà mình phân biệt rồi thì mình đâm ra hai việc. Một là việc thương, hai là việc ghét. Cho nên là khi chúng ta mà người tu mà muốn gọi là tinh tấn thì nhiều khi lại làm ngược cái chuyện người đời. Tức là chúng ta không có để ý tới cái chuyện đẹp hay xấu. Cái gì đẹp là chúng ta cũng mê thích rồi. À, thường thường là như vậy. Rồi Đức Phật là nói rằng á, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy. Thì ở đây là chỗ cái mà chúng ta cần phải phân biệt nè. Khi nào mà chúng ta nhìn các pháp, đây là nói tiêu biểu một cái mắt, mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi, ở đây chỉ nói mắt thôi. Khi nào chúng ta nhìn các pháp mà chúng ta khởi lên ba lãnh vực, thì cái đó chúng ta không có tinh tấn. Mà khi nào chúng ta không khởi lên ba lãnh vực này thì gọi là có tinh tấn. Lãnh vực thứ nhất là nhìn nó mà sanh cái tâm ham muốn rồi khởi lên cái ý nghĩ ác, đó là lãnh vực thứ nhất. Cái lãnh vực thứ hai, mình nhìn nó, mình khởi lên sân, tức là đầu tiên thì mình nhìn nó, mình khởi lên tham, tức là mình thích. Thứ hai là mình nhìn nó, mình khởi lên sân. Rồi thứ ba là mình sầu bi khổ u não. Thì nếu mà ai mà nhìn các pháp mà khởi lên ba lãnh vực này, thì người ấy được gọi là cái người không có tinh tấn. Còn người mà trừ được ba cái lãnh vực tham sân si thì người ấy được gọi là cái người có tinh tấn. Cho nên ở trong nhà chùa thì các vị tổ có đặt ra một cái câu chuyện vui vui để mà cảnh tỉnh cho chư tăng cũng như là cô Phật tử, là chúng ta tu là chúng ta phải dè chừng vào cái các cái lãnh vực mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái câu chuyện như thế này là ở trên núi Nò thì có hai thầy trò tu. Rồi trò thì được ông thầy không biết ông ấy nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn, cho nên là tu tới khi mà lớn 16, 17, 17 tuổi rồi vẫn còn ở trên núi chưa có biết đồng bằng là gì. Thì cậu cái chú tiểu đó suốt ngày chỉ có tiếp xúc với rừng, với thỏ, với khỉ, với cọp, với beo thôi, tiếp xúc thôi, chứ còn không có gặp cha hết á. Người á thì chỉ có hai thầy trò thôi. Thì một hôm vị thầy mới có một cái công việc cần phải đi xuống dưới núi, đi xuống dưới đồng bằng để gặp Phật tử làm cái gì đó. Rồi ông thầy mới dắt trò theo để mà chắc là khi về đó có gì á, hai thầy trò khiêng về cho nó dễ. Thì khi dắt trò theo lần đầu tiên xuống núi thì cậu ta rất là lạ, cái gì cũng lạ, cũng hỏi. Gặp cái cây thì hỏi cây này cái gì, không? Gặp cái lúa thì hỏi cái này là cái gì, gặp con trâu thì hỏi cái này cái gì cũng hỏi. Thì khi mà hai thầy trò vào tới chợ rồi thì gặp cái cô bán sách, thì cái cậu ta đầu tiên nó thấy một người nữ, mà cái cô này sao mà môi đỏ rồi mắt rồi đen rồi nháy nháy rồi lạ quá. Cậu mới hỏi sư phụ rằng: thưa sư phụ, cái này là cái gì vậy? Thì sư phụ nói: con đó là vua của cọp đấy con. Thì con cọp á thì cậu biết rồi à, nhưng mà nghe nói vua của cọp á thì cậu lạ lắm. Cậu nói: trời ơi, cọp thì mình nghe tiếng gầm rú rồi, mà bây giờ sao mà cái cô này dạy mà là vua gò cọp. Xong rồi cái sau khi hai thầy trò đi về tới chùa rồi thì càng ngày cậu chú tiểu lại càng biến ăn ốm yếu xanh xao. Thì sư phụ mới thấy vậy mới lo ngại, nói rồi hỏi: này con nói thiệt cho sư phụ nghe, chứ từ ngày con xuống núi con cảm thấy con thích cái gì mà thầy thì về tới nhà rồi thì sao mà thầy thấy con càng ngày càng ốm yếu xanh xao mà làm biếng ăn uống thì cậu đệ tử nói: thưa sư phụ, từ ngày con xuống núi con thích gì hết, chỉ thích cái con vua của cọp đó thôi. Cái đó là một cái câu chuyện để cho chúng ta biết rằng khi chúng ta mà tiếp xúc với mọi vật á, thì chúng ta cần phải có cái tinh tấn đoạn trừ, làm sao nó đừng cho nó khởi lên tham, đừng có cho khởi lên sân, đừng cho nó khởi lên sầu bi khổ ưu não, thì đó được gọi là chúng ta có tinh tấn. Đó là chúng ta tinh tấn thứ nhất là tinh tấn chế ngự. Giờ chúng ta bước sang cái tinh tấn thứ hai. Này các tỳ kheo, thế nào là đoạn trừ tinh cần? Ở đây vị tỳ kheo không nhẫn chịu dục tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Với sân tầm đã khởi lên, với hại tầm đã khởi lên, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, không cho hiện hữu. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là đoạn trừ tinh cần. Ở đây đoạn trừ thì Đức Phật dạy dạy rất rõ là chúng ta phải đoạn trừ dục, sân và hại. Dục tầm, sân tầm và hại tầm. Ba cái lĩnh vực này nếu chúng ta đoạn trừ được thì đó là chúng ta có tinh tấn. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái tinh tấn thứ ba. Này các tỳ kheo, thế nào là tu tập tinh cần? Ở đây vị tỳ kheo tu tập niệm giác chi, trạch pháp. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn trừ. Tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh nam giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi. Pháp này y xả ly, y ly dục, y đoạn diệt, thành thục trong đoạn này. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là tu tập tinh cần. Ở đây Đức Phật nêu ra 7 cái giác chi, tức là thất giác chi đó, là 8 chi nhánh để đi đến giác ngộ. Ai mà tinh tấn tu tập 8 chi nhánh này thì người ấy được gọi là có chánh tinh tấn. Ở đây Đức Phật nêu ra là niệm giác chi này, trạch pháp giác chi, hỷ giác chi, tinh tấn, khinh nam, niệm và xả. Thì đây là những cái giác chi mà để cho chúng ta tu tập. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái phần tinh tấn thứ tư. Này các tỳ kheo, thế nào là hộ trì tinh cần? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo hộ trì định tướng tốt đẹp đã khởi lên. Cốt tưởng, trùng hám tưởng, thanh ứ tưởng, đoàn hoại tưởng, trương bành tưởng. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là hộ trì tinh cần. Hộ trì tinh cần là ở đây là những cái điều mà chúng ta tu tập quán tưởng, như là quán tưởng về xác chết, Ví dụ như cốt tưởng tức là quán về cái xương cốt. Rồi trùng hám tưởng có nghĩa là chúng ta quán là dòi bọ nó lúc nhúc. Đây là những cái đoạn mà chúng ta tu tập về cái pháp tu thiền quán. Thì tới đây thì thầy nói rằng có bốn cái pháp phía sau này á, thực ra thì đa số là dành cho chư tăng nhiều hơn, cho hơn Phật tử. Phật tử thì chúng ta nếu ai tu được những cái pháp này thì đó là cái mà rất là tốt, phải không? Thì tới đây á, Đức Phật lại dạy cho chúng ta cái cách suy tư như thế nào để mà chúng ta siêng năng tinh tấn. Chứ bình thường thì chúng ta không có suy tư những cái pháp á, thì chúng ta cũng dễ lười biếng, dễ giải đãi, dễ phóng dật lắm. Thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta có 5 cái cách để mà làm cho chúng ta ai làm biếng cũng làm siêng được. Thấy không? Bây giờ 5 cách này, thứ nhất, Đức Phật dạy cho chúng ta có 5 phi thời để tinh cần. Này các tỳ kheo, thế nào là 5? Ở đây này các tỳ kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cần. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta cái quán tưởng rằng chúng ta đang bị già. Mỗi ngày chúng ta già đi. Vậy thì khi già thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ sắp chết. Mà sắp chết thì chúng ta cần phải sợ hãi để mà tu tập. Thường thường nếu mà chúng ta mà không tu tập á, và xin thưa quý Phật tử rằng cái cõi chúng ta là cái cõi ngũ trược ác thế, cho nên là khi chúng ta mà buông lung một chút, không siêng năng tinh tấn tu tập á, thì chúng ta dễ bị cái pháp ác nó lôi cuốn. Còn chúng ta tinh tấn tu tập thì sao? Xin thưa rằng may ra chúng ta mới làm cân bằng được các pháp ác. Bởi vì chúng ta cứ thử nghĩ coi một ngày chúng ta mà tu được bao nhiêu. Cái số giờ chúng ta tu ít lắm. Cái số giờ mà chúng ta nghĩ việc tốt ít lắm. Còn thế mà buông ra một cái là chúng ta nghĩ cái việc ác, việc buông lung không à. Cho nên khi mà chúng ta mà sợ hãi cái già, sợ hãi cái bệnh, sợ hãi cái chết, thì khi chúng ta có sợ hãi cái đó thì chúng ta tinh tấn thì may ra, thầy nói là may ra mới cân bằng được các cái điều ác của chúng ta đã làm. Cho nên Đức Phật dạy rằng cái người tinh tấn là cái người may ra mới khá được, còn cái người không tinh tấn thì dễ buông lung lắm và dễ bị thối đọa lắm. Vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng cái người mà sanh ra đời á, mà kiếp sau mà được sanh ra làm người nữa là hiếm lắm, hiếm có lắm. 1 triệu người thì mới có được 1 người kiếp sau được làm người thôi. Chứ còn không thôi là kiếp sau chúng ta sẽ bị đọa. Thì vì vậy mà Đức Phật dạy rằng chúng ta hãy cố gắng tinh tấn. Rồi bây giờ thứ hai, lại nữa này các tỳ kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng khất thực. Này các tỳ kheo, đây là thời gian phi thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, có sự sợ hãi về giặc, cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe chạy đi trốn. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỳ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín có thể đổi khác. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ năm để tinh cần. Ở đây Đức Phật nêu lên 5 cái thời để mà chúng ta mà sợ hãi để mà tinh tấn. Cái thời thứ nhất là, thứ nhất là già yếu. Cái thời thứ hai là bệnh hoạn. Cái thời thứ ba là bị nạn đói, mất mùa, tức là thiên tai. Cái thời thứ tư là giặc giã, binh đao. Cái thời thứ năm là tăng chúng chia rẽ. Thì trong cái trường hợp mà tăng chúng chia rẽ
là rất là dễ thối đọa. Thì trong cái trường hợp này như vậy thì Đức Phật khuyên rằng á, chúng ta cần phải tinh tấn. Thì bây giờ thầy nói ví dụ như bây giờ chúng ta, nhất là cái phần mà cái phần cuối cùng á, cái phần cuối cùng dễ làm cho chúng ta nguy hiểm lắm. Thì người ta thường nói là khi mà chúng ta đi chùa mà chúng ta nghe nói gì về trong tăng chúng bất hòa, trong tăng chúng chia rẽ, hoặc là những vị tu đó không có giới hạnh, thì tự nhiên chúng ta mất lòng tin. Thì cái mất lòng tin nó là cực kỳ nguy hiểm. Thì hôm nay thầy muốn nói luôn là chúng ta khi mà chúng ta đã học giáo lý thì chúng ta tu, thì chúng ta cần phải cố gắng vượt qua những cái điều đó. Và xin thưa rằng những người mà không tu á, thì dễ bị phạm vào cái điều này. Giống như thầy kể là ở bên nước ngoài á, ở bên Mỹ là một, bên Pháp là hai. Thì quý Phật tử biết sao không? Ở các nước Tây Phương á, thì người ta không có thời gian nhiều, cho nên việc đi chùa nghe Pháp cũng ít. Nhưng mà họ lại học, họ này là Phật tử nhưng mà họ học rất là giỏi. Họ có bằng bác sĩ, họ có bằng kỹ sư. Nhưng mà càng có bằng nhiều thì họ lại càng sinh ra một cái tâm gọi là tâm kiêu mạn. Ví dụ như họ đi vào chùa, họ đòi hỏi quý thầy là phải giống như ông Phật sống. Giống như ông Phật sống nghĩa là phải tu hành đạo mạo, phải đức độ, phải cao vợt. Thấy không? Rồi đến khi mà ví dụ như thầy mà cười lớn đó, người ta nói thầy gì mà cười. Rồi thầy mà xem tivi thì họ cũng nói thầy gì mà xem tivi. Thấy không? Rồi họ lấy làm lạ lắm, họ nghĩ rằng họ thấy là thầy tu sao mà thấy nhiều cái tật xấu quá. À, tự nhiên họ không có kính. Và họ muốn ông thầy là phải giống như ông Phật. Thì cái điều đó là cái mà chỉ có ở những Phật tử nào mà ít đi chùa. Chứ còn những người đi chùa nhiều, nghe kinh giảng nhiều thì không có phải đòi hỏi như vậy. Mà đòi hỏi cái gì? Cái người Phật tử đi chùa nhiều đòi hỏi cái gì? Ai biết cái chỗ này là người đã tu giỏi? Cái người đi chùa ít thì đòi hỏi ông thầy phải là mẫu mực, gương mẫu. Còn người đi chùa thì đòi hỏi gì? Đòi hỏi mình có gương mẫu hay không. Thấy chưa? Nếu mà người nào có cái ý tưởng như vậy thì người đó sẽ tu được bền. Còn người nào không có tú ý tưởng như vậy thì dễ sinh bất mãn, dễ sinh buồn phiền lắm. Cho nên đa số vậy, Việt Nam vậy, ngoài quốc vậy. Ai ít đi chùa, lâu lâu mà mới đi chùa một bữa thì thích đi cái chùa nào mà có thầy trụ trì tiếp đón niềm nở, rồi vui vẻ, rồi thầy đã dễ thương thì thích đi chùa đó lắm. Còn chùa nào mà lạnh nhạt á, không vô mà cứ gặp Phật rồi lại xong mà lủi hủi về thì không có đi chùa đó nữa. Nhưng mà thực ra thì chúng ta đi chùa lạy Phật, chúng ta đi chùa để học hỏi. Cho nên những cái Phật tử nào mà đi chùa lâu năm á thì thích nhất đi cái chùa nào? Thích nhất đi chùa nào? Chùa nào nghe giảng nhiều thì Phật tử đó thích nhất. Đó là những người đi lâu lâu năm. Bây giờ chùa nào có giảng nhiều thì Phật tử đó thích nhất. Cái điều thứ hai, chùa nào có tụng kinh niệm Phật nhiều thì Phật tử đó thích. Thì cái điều cái quý nhất của quý Phật tử là chúng ta học được đạo. Thì học đạo có nhiều người biết, cái học đạo qua nhiều ngõ. Một ngõ đó thì qua kinh sách. Một ngõ thứ hai là qua nghe băng giảng. Một ngõ thứ ba là cái lòng trời xanh, do cái mình có cái lòng tịnh tín. Thì đó là những cái cách để cho chúng ta vào đạo. Mà trong các cách đó thì chỉ có cách mà nghe băng giảng là tốt nhất, nghe băng giảng và nghe quý thầy giảng là tốt nhất. Cái cách đó nó rất là làm cho chúng ta cái tình tín nó sâu dày, chúng ta không có nửa chừng bỏ đạo. Đó. Rồi ấy, còn đi chùa, chúng ta đi chùa mà chúng ta đòi hỏi chùa phải được như thế này, đòi hỏi chùa phải được như thế kia, thì cái đó là chúng ta cũng còn chưa có biết. Mà cái đòi hỏi của Phật tử chúng ta là, ví dụ như chúng ta làm sao đi chùa hiểu được cái nghĩa lý kinh điển để chúng ta tự mình tu tập, đó là cái tốt. Rồi bây giờ đó là năm cái Đức Phật nói rằng năm điều để cho chúng ta, giúp cho chúng ta quán tưởng để mà tinh tấn. Bây giờ chúng ta bước sang cái năm điều khác mà Đức Phật cũng dạy cho chúng ta dùng để tinh tấn. Này các tỳ kheo, có năm đúng thời này để tinh cần. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời, này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ nhất để tinh cần. Ở đây Đức Phật khen rằng những ai mà tu mà còn trẻ đó, mà có duyên đi chùa, có duyên thích chùa, mà có duyên tu tập á, thì đây là một cái điều rất là tốt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta còn trẻ thì cái sức chúng ta còn khỏe, chúng ta tu nó dễ hơn là những cái người già. Thì thường thường á, càng lớn tuổi thì chúng ta càng khó tập trung. Ở đây á, cái số trẻ thì ít mà cái số lớn tuổi thì nhiều. Vậy chứ thầy hỏi có đúng không? Khi mà chúng ta niệm Phật, tụng kinh, chúng ta khó tập trung không? Có không? Chúng ta càng lớn tuổi chừng nào thì càng khó tập trung, càng lo ra chừng đó. Đó là cái nguy hiểm của tuổi già. Bù lại tuổi già cũng có một cái ưu điểm, đó là hiểu biết mọi việc rồi, hiểu biết điều nào tốt, hiểu biết điều nào xấu, không bị những cái điều xấu nó quyến rũ. Nhưng mà bù lại là chúng ta càng già thì càng yếu, cái tinh thần nó càng yếu. Cho nên cái người già là tu nó chậm lắm, không có nói chi cái chuyện tu nữa, nói cái chuyện làm việc thôi. Mình đi cũng chậm nữa phải không? Mình làm việc cũng chậm, làm gì cũng chậm hết. Nói chung là càng già thì càng chậm. Vì...